Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 7 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ Thánh Sisto đệ nhị giáo hoàng và các bạn tử đạo và Thánh Sajetano linh mục. Giáo huấn số 37. Ông Abraham, tổ phụ của tất cả những người tin. Thư gửi tín hữu Do Thái trong bài tán dương đức tin của các bậc tổ tiên đã đặc biệt nhấn mạnh đến đức tin của ông Abraham. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã sống như kẻ mới nhập cư và người lữ hành trong đất hứa. Nhờ đức tin, bà Sarah đã thụ thai người con của lời hứa. Cuối cùng, nhờ đức tin, ông Abraham đã dâng hiến con một mình làm hy lễ. Xin xem Do Thái chương 11 câu 17. Như vậy, ông Abraham đã thực hiện điều thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa về đức tin. Đức tin là bảo đảm cho những điều hy vọng, là bằng chứng của những điều ta không thấy. Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là công chính. Nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh. Ông Abraham trở thành tổ phụ của tất cả những người tin. Cựu ước rất phong phú về các chứng từ của đức tin ấy. Thư gửi tín hữu Do Thái tán tụng đức tin gương mẫu, nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, đó là ơn được tin vào con của Ngài là Chúa Giê-xu, đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 145, 146 và 147. Mùng 8, thứ 2, Thánh Đa Minh linh mục lễ nhớ. Mùng 9, thứ 3, Thánh Teresa Benedicta thánh giá, nữ tu tử đạo. Mùng 10, thứ 4, Thánh Lorenzo phó tế tử đạo lễ kính. 11, thứ 5, Thánh Clara trinh nữ lễ nhớ. 12, thứ 6, Thánh Joanna Francisca Santan nữ tu. 13, thứ 7, Thánh Ponciano giáo hoàng tử đạo và Thánh Hippolito linh mục tử đạo. 14, tháng 8, Chủ nhật thứ 20 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa và Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cả từng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Nương Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì đây Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đấng Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang, có lời Chúa phán cùng ông rằng: Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa. Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh, có núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa, nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động, Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán báo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hảo và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa và ơn cứu độ theo sau lốt bước Ngài.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc thượng phượng tự và lời hứa. Các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác. Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Mỗi lời đã làm người và đã ơn cho chúng ta. Nhưng ai tin được người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã đi xa bờ, đến cả mấy cây số, bị gió đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo rằng, mà đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu, nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà, cô bác và anh chị em, đời sống sứ vụ của giáo hội và đời sống đức tin của người tín hữu tại dương thế ví như con thuyền đi trên biển đời. Những trắc trở, những khó khăn, gian nan và hiểm nguy của người đi biển thế nào thì sứ vụ giáo hội và người tín hữu cũng phải đối mặt và trải qua những thử thách như thế trước biển đời trần gian. Những cơn gió lành trên biển khơi giúp bờm căng lộng gió, đưa thuyền im trôi lặng lẽ vượt biển mênh mông tới bờ bến an toàn. Nhưng chính những ngọn gió lành kia có lúc trở thành những cơn sóng dữ, đe dọa người và thuyền trên biển khơi. Đời sống giáo hội và người tín hữu có lúc thấy đời ôi đẹp sao, vì đời ví như những cơn gió lành, giúp người tín hữu lớn lên từng ngày trong ấm êm cả đời lãnh đạo, và trần gian khi ấy đẹp như thiên đàng. Nhưng đời ôi đẹp sao ấy có lúc trở thành những con sóng dữ, đe dọa, vùi dập đức tin và lôi kéo linh hồn con người ra xa hướng quê trời. Và trần gian khi ấy giống như biển dữ, chờ chực vùi lấp con người trong bóng tối. Dẫu biết đời như thế, là sóng, là gió, là cuồng phong, là như con chiên non đi vào giữa sói rừng, nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn các môn đệ của Ngài đi vào giữa lòng đời để thi hành sứ vụ nước trời. Bởi tin mừng nước trời phải được gieo vải, phải được lớn lên và không thể bị ngăn cản bởi sự giữ biển cả trần gian. Thế nên, công cuộc rao giảng tin mừng mọi thời luôn cần những con người vững tin giữa biển đời. Và dẫu đời có như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé, thì người của Chúa vẫn mãi một lòng tin kiên vững, vì Chúa Giêsu nói rằng: "Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ." Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, phúc âm Chúa Nhật hôm nay thuật lại rằng, trong lúc Chúa Giêsu giải tán đám đông, thì Ngài bắt các môn đệ xuống thuyền đi sang bờ bên kia trước. Vâng, bao năm thầy trò có nhau, thế mà hôm nay Chúa Giêsu bắt các môn đệ vượt biển một mình. Còn Ngài sau khi giải tán đám đông, thì lên núi cầu nguyện. Chắc hẳn, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ phải lâm vào thử thách, nhưng Ngài muốn các môn đệ vượt biển một mình, để giúp các ông có dịp nhận thức rõ con người thật và tình trạng đức tin hiện tại của mình. Bởi những lúc sống ấm êm bên Chúa Giêsu, chắc hẳn các môn đệ cũng quen ỷ lại, theo kiểu sống đức tin, đời có Chúa ta lo sợ gì. Đây cũng là bài học cho đời sống đạo chúng ta. Đức tin không thể sống trong vỏ bọc, hay né tránh thử thách mà lớn lên được. Như Thánh Gia-cô-bê nói rằng, đức tin không hành động là đức tin chết. Đức tin của người tín hữu không thể để dưới gầm giường, không thể lấy thùng che lại mà lớn lên được, nhưng phải đặt trên đế cao, chấp nhận những ngọn gió lùa để chiếu rải ánh sáng cho gian trần. Đời sống người tín hữu phải đi vào lòng đời, thực hành lời Chúa để trách nhiệm đức tin, để lớn lên đức tin cho mình và cho người. Đó cũng là lý do Chúa Giêsu buộc các môn đệ vượt biển một mình để lớn lên trong đức tin. Người giữ đạo không thể lớn lên đức tin nếu chỉ biết đóng cửa lần chuỗi, chỉ biết đọc nhiều kinh, hay chỉ đến nhà thờ tham dự một số thánh lễ là đủ, hay chỉ biết xưng tội một năm ít là một lần là an tâm chu toàn đời sống đạo. Chính việc dấn thân giữa đời, thi hành điều Chúa dạy vào trong chính cuộc sống, sẽ giúp con người hoàn thiện những tràng hạt, những lời kinh và cả những thánh lễ đã tham dự. Và chính khi thi hành những điều Chúa dạy, cũng là lúc con người đang từng bước hoàn thiện đức tin của mình. Khi đi bên Chúa Giêsu hàng ngày, chắc các môn đệ không còn cảm nhận nhiều sự cần thiết có Ngài bên cạnh, cũng như ý thức rõ tình trạng đức tin mọi người. Khi vượt biển một mình, khi giữa biển khơi lâm phải gió bão, thuyền và mạng sống các ông bị đe dọa, lúc đó sự thật đức tin mọi người được phơi bày tỏ lộ. Chúa Giêsu không bỏ mặc người của Chúa, nhưng có lúc Ngài lánh mặt để muốn thấy rõ đức tin mọi người. Chúa không muốn người tín hữu lâm vào thử thách, nhưng chính khi thử thách, con người sẽ bộc lộ rõ chiều cao, chiều sâu đức tin và tình Chúa, tình người. Thử thách không luôn vô nghĩa, vì trong thử thách, con người sẽ nhận ra sự thật yếu đuối và đức tin non kém mà cậy trông vào Chúa như Thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay. Chính khi ấy, người của Chúa sẽ ý thức sâu xa hơn bao giờ hết, sự hiện diện và nâng đỡ của Chúa là cần thiết biết bao trong cuộc sống này. Chúa chỉ lánh mặt, chứ không vắng mặt, càng không ngoảnh mặt, vì Ngài luôn hiện diện bên cạnh người của Chúa trong thử thách gian truân để nói lên rằng: Thầy đây, đừng sợ. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến cứu giúp chúng con. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống đây. Bởi khen Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Kiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kia sẽ sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đức tin là một ân huệ Chúa ban, nhưng không là tín hữu, chúng ta hãy chân thành dâng lên Chúa lời chúc tụng tạ ơn vì đã được nhận biết Chúa. Nhưng chúng ta cũng tha thiết cầu nguyện để được Chúa ban thêm đức tin cho bản thân và anh em.
Xin Chúa chúc lành cho công cuộc phúc âm hóa của Hội Thánh và làm cho mọi thành phần dân Chúa luôn ý thức sứ mạng quan trọng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa mở lòng các dân tộc tìm kiếm chân lý và mau mắn đáp trả với tinh thần khiêm tốn vâng phục. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa củng cố niềm tin nơi các anh em đang trải qua những cơn thử thách và ban cho họ được bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa thúc đẩy mỗi người chúng ta biết trung thành làm chứng cho Chúa bằng một đời sống tốt lành thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa hằng biết rõ những gì chúng con thiếu thốn và sẵn lòng ban phát dư đầy cho con cái. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện trong niềm tin phó thác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với Thánh Cha để có cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng đồng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nập mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mâu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha phải hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cơm dầu, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dân, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ơn Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm màu là mình và máu Đức Kitô. Xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ.
Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con sẽ chưa đọc lên lời Ave Maria.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ vừa rồi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica descrive il miracolo della moltiplicazione dei pani.
Phép lạ bánh hóa ra nhiều nhắc nhở chúng ta không được thờ ơ trước thảm cảnh của những người đói khát. Nó khuyến khích chúng ta cho họ ăn và chia sẻ cơm bánh với những người túng thiếu. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải nhạy cảm với sự nghèo túng của các dân tộc.
Il miracolo consiste nella condivisione fraterna di pochi pani.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với các tín hữu và du khách hành hương vào trưa Chủ nhật vừa qua 31 tháng 7 tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Nhắc lại phúc âm Chủ nhật, thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo lắng nghe lời người và để được chữa lành khỏi các bệnh tật khác nhau. Đức Thánh Cha nói, khi đó Chúa có cử chỉ khiến chúng ta nhớ tới bí tích thánh thể. Người ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát cho dân chúng. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 14 câu 19. Đức Thánh Cha đã giải thích cử chỉ này như sau.
In questo segno prodigioso si intrecciano l'incarnazione di Dio e l'opera della redenzione.
Phép lạ hệ tại việc chia sẻ huynh đệ một ít bánh được tính thác cho quyền năng của Thiên Chúa, không những chúng đủ cho tất cả mọi người mà còn dư thừa nữa, tới độ làm đầy 12 giỏ. Chúa thúc giục các môn đệ để chính các ngài phân phát bánh cho đám đông. Trong cách thức đó, người dạy dỗ và chuẩn bị các ngài cho sứ mạng tông đồ tương lai. Thật thế, các ngài phải đem thực phẩm lời sự sống và bí tích đến cho tất cả mọi người. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói như sau. Trong dấu chỉ lạ lùng ấy, việc nhập thể của Thiên Chúa và công trình cứu độ giao thoa nhau. Thật vậy, Chúa Giêsu xuống khỏi thuyền để gặp gỡ con người. Thánh Massimo khẳng định rằng, ngôi lời Thiên Chúa vì tình yêu đối với chúng ta hạ mình hiện diện trong xác thịt, bắt nguồn từ chúng ta và phù hợp với chúng ta ngoại trừ tội lỗi và để trình bày với chúng ta giáo huấn với các lời nói và gương sống phù hợp với chúng ta. Ở đây, Chúa cống hiến cho chúng ta một gương sáng hùng hồn về lòng thương xót đối với dân chúng. Chúng ta nghĩ tới bao nhiêu anh chị em trong những ngày này đang phải đau khổ vì các hậu quả của nạn đói kém trong vùng sừng Phi Châu. Nó trở thành trầm trọng hơn vì chiến tranh và vì thiếu các cơ cấu chắc chắn. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa của việc hóa bánh và cá ra nhiều như sau. Chúa Kitô chú ý tới nhu cầu vật chất, nhưng Ngài còn muốn cho nhiều hơn nữa, bởi vì con người luôn luôn đói khát một cái gì hơn nữa, con người cần một cái gì hơn nữa. Trong bánh của Chúa Kitô, tình yêu của Thiên Chúa hiện diện. Trong cuộc gặp gỡ với Ngài, chúng ta nuôi dưỡng mình bằng chính Thiên Chúa sống động. Chúng ta thật sự ăn bánh bởi trời. Các bạn thân mến, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành các chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa đối với từng anh chị em một. Như thế, nảy sinh chung quanh mầu nhiệm thánh thể, việc phục vụ bác ái đối với tha nhân. Thánh Ignacio đứng sáng lập dòng tên mà giáo hội kính nhớ vào ngày 31 tháng 7, làm chứng cho điều đó. Thật vậy, vì người đã chọn sống bằng cách tìm kiếm Thiên Chúa trong tất cả mọi sự và yêu mến người trong tất cả mọi thụ tạo. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria lời cầu nguyện của chúng ta, để mẹ mở rộng con tim chúng ta cho lòng thương xót đối với tha nhân và cho việc chia sẻ huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin với tất cả mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam plesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angel denunciante, Christi Fili tu incarnation coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào chúc các tín hữu và du khách hành hương bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói:
Chers frères et sœurs, la prière de cet angélus me donne la joie de servir les pèlerins francophones présente ainsi que les personnes qui nous rejoignent par la radio ou la télévision.
Lời Chúa nhắc cho chúng ta biết nước và cơm bánh cần thiết cho mỗi người đến chừng nào. Chúa Giêsu gửi chúng ta về với trách nhiệm của mình, đó là làm tất cả những gì có thể để trợ giúp những người đang khổ đau vì đói khát. Nhiệm vụ này thật mênh mông. Trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta đừng quên các anh chị em khác, và đừng sợ rộng mở đôi tay và trái tim cho những người đang cần được trợ giúp. Sau đó, chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói: Điều nuôi sống chúng ta thực sự và chúng ta cần trong nội tâm là tình yêu và hòa bình. Những điều này chúng ta không thể mua được, nhưng chỉ tiếp nhận như quà tặng. Sự sẵn sàng chấp nhận các món quà này lớn lên khi chúng ta cho đi, khi chúng ta học cho đi chính mình từng chút một. Sau đó bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: Phép lạ hóa bánh ra nhiều, không cho chúng ta một công thức hữu ích giúp cứu đói các dân tộc trên thế giới, hay giải quyết vấn đề nạn đói, nhưng nó nhắc chúng ta không được thờ ơ trước thảm cảnh của những người đói khát. Cuối cùng chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người có ngày lễ hội trái đào truyền thống tươi vui và thành công. Lễ này được tổ chức hàng năm với sự cộng tác của giới chức thành phố, giáo xứ và toàn dân trong vùng Castel Gandolfo. Và dịp lễ hội trái đào này, các tín hữu tại Castel Gandolfo cũng biếu Đức Thánh Cha vài giỏ đào. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành.
Un saluto finalmente con affetto ai pellegrini di lingua italiana. A tutti una buona domenica. Grazie.
Buona domenica. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời huấn đức của Đức Thánh Cha hôm sáng thứ Tư vừa qua, mùng 3 tháng 8. Sau những tuần nghỉ hè, Đức Thánh Cha đã bắt đầu trở lại các buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương. Buổi tiếp kiến sáng thứ Tư vừa qua, mùng 3 tháng 8, đã diễn ra tại quảng trường trước dinh nghỉ mát Castel Gandolfo. Vì trong sân nhà nghỉ mát chứa được khoảng 2.000 người, không đủ chỗ cho số tín hữu đông hơn. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm vui được gặp lại các tín hữu và tiếp tục loạt bài về cầu nguyện. Tuy có khác một chút trong khung cảnh của các tuần nghỉ hè, nhưng nó vẫn nằm trong đề tài thực tập cầu nguyện. Lần này, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh vài khía cạnh có tính cách tinh thần và cụ thể, có ích cho các người đang nghỉ hè, cũng như cho các người dấn thân trong công việc thường ngày. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy lợi dụng những ngày nghỉ hè để đọc Thánh Kinh, hầu làm cho vốn liếng tinh thần và văn hóa của mình được phong phú hơn. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta có một lúc nghỉ ngơi trong các sinh hoạt của mình, một cách đặc biệt trong kỳ nghỉ hè, chúng ta thường cầm lấy trong tay một cuốn sách mình muốn đọc. Đây chính là điều đầu tiên mà hôm nay tôi muốn đề cập đến. Mỗi người trong chúng ta đều cần có thời gian và không gian cầm trí, suy niệm, thinh lặng. Cảm ơn Chúa là như thế. Thật vậy, đòi buộc này nói với chúng ta rằng chúng ta không được tạo dựng nên chỉ để làm việc, nhưng cũng để suy tư, nghĩ ngợi, hay một cách đơn sơ để theo đuổi với tâm trí một trình thuật, một câu chuyện mà chúng ta tự đồng hóa mình trong đó. Trong một nghĩa nào đó, mất hút đi trong đó, để rồi lại tìm thấy chính mình được phong phú hơn. Dĩ nhiên, nhiều số trong các sách chúng ta đọc trong mùa hè là các loại sách giải trí, và đó là điều bình thường thôi. Tuy nhiên, nhiều người, đặc biệt là những người muốn có không gian nghỉ ngơi, thư giãn và kéo dài hơn, thì đọc cái gì bắt dấn thân hơn? Tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều. Tại sao lại không khám phá ra vài cuốn sách của Thánh Kinh, thường không được biết đến? Hay có lẽ chúng ta đã nghe vài đoạn trong phụng vụ, nhưng chúng ta đã không đọc hết. Thật thế, nhiều Kitô hữu không bao giờ đọc Kinh Thánh, và họ có tầm hiểu biết Thánh Kinh hết sức hạn hẹp và hời hợt. Thánh Kinh là một cuốn sách chứa đựng nhiều tác phẩm. Nó là một thư viện nảy sinh dọc dài hàng ngàn năm. Một vài tác phẩm làm thành nội dung của nó hầu như không được đa số tín hữu biết tới, kể cả các tín hữu Kitô tốt. Một vài sách trong Thánh Kinh rất ngắn, chẳng hạn sách Tôbia, là một câu chuyện có ý nghĩa gia đình và hôn nhân sâu đậm. Hay sách Esther, trong đó hoàng hậu người Do Thái, với đức tin và lời cầu nguyện, đã cứu thoát dân mình khỏi bị tru diệt. Hoặc như sách Baruch, là một người ngoại đạo nhận biết Thiên Chúa và sống kinh nghiệm sự quan phòng của Ngài. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm về các cuốn sách nhỏ này như sau. Các cuốn sách nhỏ này có thể đọc hết trong vòng một giờ, có tính cách dấn thân hơn và là các tác phẩm tuyệt tác đích thật, là sách ông Gióp, đương đầu với vấn đề đau khổ của người vô tội. Sách giảng viên, đánh động bởi tính cách tân thời của nó, thảo luận về ý nghĩa cuộc đời và ý nghĩa của thế giới. Rồi sách diễm ca, là án thơ biểu tượng của tình yêu nhân loại. Như anh chị em thấy đó, tất cả các sách này đều là của Thánh Kinh Cựu Ước. Thế còn Tân Ước thì sao? Dĩ nhiên, Thánh Kinh Tân Ước được biết tới nhiều hơn, và các văn thể cũng ít khác biệt hơn. Nhưng vẻ đẹp của việc đọc một phúc âm liên tục một mạch là điều cần khám phá ra, cũng như tôi khuyên anh chị em đọc liên tục sách Tông Đồ Công Vụ hay một trong các thư. Các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn gợi ý là trong thời gian nghỉ hè hay trong những lúc nghỉ ngơi, chúng ta hãy cầm lấy trong tay sách Thánh Kinh để hưởng nếm Thánh Kinh một cách mới mẻ, bằng cách đọc một mạch liên tục vài tác phẩm của nó. Các sách ít được biết đến nhất và các sách nổi tiếng nhất, cũng như đọc các phúc âm. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức của Ngài sáng thứ Tư vừa qua mùng 3 tháng 8 như sau. Khi làm như vậy, ngoài sự phong phú văn hóa, các giây phút thư giãn có thể trở thành của nuôi tinh thần, có khả năng nuôi dưỡng sự hiểu biết Thiên Chúa và cuộc đối thoại với người, là lời cầu nguyện. Và xem ra đây là một bận rộn tốt đẹp trong kỳ hè. Hãy đọc một sách của Thánh Kinh như thế để có một chút thư giãn, đồng thời bước vào trong không gian lớn lao của lời Chúa và đào sâu sự tiếp xúc của chúng ta với Đấng Vĩnh Cửu như mục đích của thời gian tự do mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.